Y Tiên Thiểu, chương 1489, Ngũ Đài Sơn, 1, góc truyện audio.com. Nhưng ta đã gặp nữ đệ tử của ngươi, tuy rằng nàng không phải người Phật Tông, nhưng đem uy lực tử lôi kiếm trúc lợi dụng rất khá. Khổng Bạch Huyên khen ngợi một tiếng, với tu vi cảnh giới của nàng rất ít khen ngợi người khác. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là đồ đệ của ta thôi. Tuy qua hắc hắc cười, Khổng Bạch Huyên liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, nhưng bản lĩnh Tăng Hoàng mạnh hơn đồ đệ ngươi ngàn vạn lần đâu. Bởi vì hắn không chỉ có tử lôi kiếm trúc còn có chí bảo Phật Tông Đại Phản Âm Kim Luân phối hợp. Kháo, Tuy Qua nhịn không được kinh hô, Đại Phản Âm Kim Luân, nghe đồn thứ này có thể hấp thu luyện hóa thiên kiếp thần lôi, sau đó chuyển sang Phật Tông thần lôi Đại Phản Âm Kim Lôi. Nếu phối hợp cùng tử lôi kiếm trúc uy lực bạo tăng a hát. Ngươi cũng biết rõ ràng đó thôi, Khổng Bạch Huyên nói, cho nên Tăng Hoàng tuyệt không dễ đối phó. Ta chỉ cảm thấy được nếu ta lấy tới Đại Phản Âm Kim Lôi đưa cho Vấn Quân, thực lực của nàng sẽ tiêu thăng thật nhanh đâu. Tùy Qua vô cùng thoải mái nói, ngươi còn có tin tưởng như vậy, cảm giác mình nhất định thắng được Tăng Hoàng hay sao? Khổng Bạch Huyên hỏi, vốn không có 10 phần tin tưởng, nhưng có ngươi ở đây lòng tin của ta liền 10 phần. Tùy Qua khẽ cười nói, tuy nghe được tin tức Tăng Hoàng thật lợi hại, nhưng Tùy Qua chỉ cười trừ. Bởi vì vô luận thực lực của đối thủ như thế nào, cuộc chiến này không thể tránh né. Huống chi Tùy Qua đã bước chân vào cảnh giới hóa thần sơ kỳ, trải qua 2 ngày tích lũy, lực lượng tu vi của hắn đã tăng hơn gấp 100 lần. Đây cũng là nguyên nhân tuy Tùy Qua biết Vũ Hoàng chưa chết vẫn không thèm để ý chút nào. Nếu luôn nhớ mãi đối thủ từng bị mình đánh bại, làm sao có thể nhìn về phía trước. Thời gian kế tiếp Tùy Qua lưu lại thần Thảo Tông, chuyên tâm tu hành. Mà Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng chỉ huy công việc kinh doanh của Tiên Linh Thảo Đường từ xa, cũng may bây giờ là thời đại tin tức hóa, hơn nữa đoàn thể quản lý tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường cũng đã thành thạo, căn bản không cần Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng phải tự mình giải quyết. Tùy Qua chuyên tâm tu hành, cảnh giới tu vi hóa thần sơ kỳ dần dần viên mãn, hắn bắt đầu lĩnh ngộ một ít ảo diệu không gian pháp tắc, hơn nữa có thể thoải mái xuyên qua không gian. Vô luận là Khổng Bạch Huyên hay Hắc La Thiên đều không tiết lộ tin tức cảnh giới của Tăng Hoàng, nhưng điểm này cũng không làm Tùy Qua lo lắng, bởi vì theo hắn xem ra chỉ cần hắn nắm vững tu vi bản thân, dù sao đi nữa hắn chỉ xem đối thủ là một khối đá mài đao. Nhưng ngay trong lúc Tùy Qua bế quan tu hành, cả tu hành giới lại gió dục mây vần. Đầu tiên tông chủ Côn Luân Vũ Hoàng liên tục hiện thân, tin tức này làm thật nhiều ẩn thế tông môn lại bất an. Nhất là Thiên Lam Kiếm Tông, nhóm người Tô Ngạn Thiên biết rõ Vũ Hoàng không chết, ý nghĩa uy nghiêm của Côn Luân chưa hoàn toàn ngã xuống, bọn hắn nhất định có thể ngóc đầu báo thù Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông. Một khi Thần Thảo Tông thất bại, người xui xẻo kế tiếp khẳng định chính là Thiên Lam Kiếm Tông. Theo sau chuyện Tăng Hoàng khiêu chiến Tùy Qua đã lan truyền ồn ào huyên náo trong tu hành giới. Tăng Hoàng là ai, một ít đạo sĩ trẻ tuổi không biết, nhưng rất nhiều lão quái vật đều nghe qua uy danh, hiện tại Tăng Hoàng khiêu chiến Mộc Hoàng, trong tu hành giới xem ra quả thật là cuộc chiến đấu muôn người chú ý. Cho dù là người Côn Luân Tông cũng bị tin tức này. Góc truyện audio.com, làm hấp dẫn, bên trong cung điện thần bí Lang Hoàn Động Thiên, Vũ Hoàng đang nói chuyện cùng Sư Tôn Khương Nguyệt Phi. Sư Tôn, đệ tử từng nghe người khác đề cập qua Tăng Hoàng, hòa thượng kia thật sự rất lợi hại sao? Vũ Hoàng hỏi. Không, hắn càng thêm lợi hại hơn lời người khác đã nói. Khương Nguyệt Phi bình tĩnh đáp, bởi vì vi sư năm đó tự mình gặp qua Tăng Hoàng, nhưng hoàn toàn không chiếm được tiện nghi trong tay hắn. Cái gì, Vũ Hoàng hoảng sợ, nói vậy tiểu tử Tùy Qua hẳn là phải chết không nghi ngờ. Sao vậy, ngươi còn lo lắng cho hắn hay sao? Khương Nguyệt Phi hừ lạnh một tiếng, không phải, đệ tử chỉ muốn tự tay giết cừu nhân, trả lại sỉ nhục ngày trước. Vũ Hoàng lạnh lùng nói. Đa tạ sư tôn thành toàn, làm tu vi cảnh giới của đệ tử lại có đột phá, đệ tử chỉ hận không thể lập tức tìm tiểu tử kia tính sổ, nhưng không nghĩ tới Tăng Hoàng lại xen một cước. Đáng tiếc nghe sư tôn nói như vậy Tăng Hoàng nhất định sẽ giết chết được tiểu tử kia đi. Chưa chắc, Khương Nguyệt Phi lắc lắc đầu. Không có khả năng, đệ tử đã lĩnh giáo qua tu vi của tiểu tử kia, chỉ cao hơn ta một chút mà thôi, làm sao có thể kề vai với sư tôn ngài. Nếu tu vi của Tăng Hoàng ngang ngửa tu vi của sư tôn, cho dù chỉ một nửa cũng đủ chém giết tiểu tử đó. Vũ Hoàng có chút kích động nói, đừng đem sự tình hiểu được đơn giản như vậy. Khương Nguyệt Phi nói, ta muốn ngươi đừng đánh giá thấp lực lượng của Tăng Hoàng, nhưng cũng đừng đánh giá thấp thực lực Mộc Hoàng. Cảnh giới tu vi của ngươi tuy tăng lên, nhưng làm sao ngươi biết tu vi của tiểu tử đó không gia tăng? Đánh một trận với đối thủ cường đại như ngươi, hắn làm sao lại không có tiến bộ? đối thủ thực lực ngang nhau, cũng như đá mài đao trên con đường tu hành, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà hắn gặp ngươi, hơn nữa chiến thắng ngươi, tu vi cảnh giới của hắn tất nhiên sẽ lại tăng lên, nếu ngươi còn ôm ý tưởng đối phương vẫn còn dậm chân tại chỗ, lần giao thủ tiếp theo ngươi nhất định sẽ thua. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Vũ Hoàng tuôn mồ hôi lạnh, làm cường giả hắn đương nhiên hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Khương Nguyệt Phi. Mặt khác lần này tuy rằng Tăng Hoàng ra tay cũng chưa chắc có thể thể hiện được thực lực lúc trước. Khương Nguyệt Phi nói, cho nên cuộc chiến này chưa chắc sẽ dễ dàng như mọi người đã nghĩ. Vì sao, Vũ Hoàng khó hiểu, nếu Tăng Hoàng rất mạnh như vậy tùy qua phải bị miểu sát mới đúng. Vì sao hiện tại Tăng Hoàng mới hiện thân? Khương Nguyệt Phi nói, trước kia hắn luôn ẩn trong tiểu lôi âm động thiên cũng như ta chỉ có thể ẩn trong lang hoàn động thiên. Đó là bởi vì tu vi cường đại, bị thiên địa pháp tắc hiện giờ bài xích. Hiện tại thiên địa linh khí suy giảm diện rộng, đã không thể dung nhẫn ngoài hóa thần kỳ tồn tại. Cho dù Tăng Hoàng có biện pháp chống lại thiên địa pháp tắc bài xích cũng không thể hoàn toàn không ảnh hưởng. Nếu không mà nói hắn cần chỉ phải co đầu rút cổ trong tiểu lôi âm động thiên nhiều năm như thế. Sư tôn cao kiến, Vũ Hoàng hoàn toàn phục tùng. Vậy lần này Tăng Hoàng bỗng nhiên hiện thân, là vì có mưu đồ khác. Đúng vậy, mục đích của Tăng Hoàng không phải tùy qua, mà là Mộc Hoàng. Lời của Khương Nguyệt Phi thật có huyền cơ. Nghe đồn Tăng Hoàng là Phật tử Phật Tông. Người cũng biết tiên Phật bất đồng lưu áo nghĩa Phật Tông cùng tiên ma đạo hoàn toàn bất đồng, tự nhiên không? Góc truyện audio.com, có khả năng chung sống hòa bình. Đương nhiên Ngũ Đài Sơn, Phổ Đà Sơn đều là hòa thượng, nhưng bọn họ không thuần túy là Phật Tông, đã bị tiên đạo đồng hóa qua. Cách chương.